Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Chào mừng các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 bức thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và mình là Hoàng Hà. Lào, ngày 26 tháng 2 năm 1965. Giao Ánh. Anh đọc thư Ánh từ chiều hôm qua, cũng như tháng 8 năm ngoái, thư Ánh vẫn là thư đầu tiên trong những ngày mọn mọt của anh ở đây. Anh đã đọc thư bao nhiêu lần, và để mừng những tờ thư đó, anh đã mặc áo ấm vào đêm, uống thật say một mình rồi trở về cầm những tờ thư còn thơm mùi quen thuộc đó mà ngủ. Bạch Lạp thì cháy âm thầm trên giấc ngủ đó của anh.
Bây giờ anh đang làm gì? Bờ sông thì vẫn có những hàng cây. Những hàng cây nhìn xuống một đời nước mãi chảy, và những màu lá xanh, đỏ của mỗi ngày, của mỗi tháng, của mỗi năm. Anh thấy anh đi qua những khung hình quen thuộc đó, và mỗi ngày anh đã lớn lên, đã xa dần từng ngày tháng cũ, đã bỏ sau lưng từng buổi chiều êm ả, đã quên mất những yêu dấu của một tuổi nồng nàn nhất trong đời một người con gái. Rồi sau đó, còn gì ngoài một đời sống đều đặn hơn, ngăn nắp hơn, và những kỷ niệm đã được chốt bỏ âm thầm, như anh đã có lần nói. Một cơn mưa qua bất chợt ở chót con đường dốc, anh đã biết được một vài người như thế. Sau lưng họ như đã có một bức tường dựng lên che khuất những ngày tháng dị vãng. Có lúc họ cũng quay lại, nhưng để nhìn lại những gì đã qua với một vẻ thản nhiên của núi rừng. Sao anh lại nói đến điều này? Có phải nghĩ rằng một ngày kia anh cũng bỏ ra đi như thế không? Điều đó đã hẳn rồi. Anh nghĩ mình sẽ mãi như đứa trẻ vụng về bốc từng nắm cát và để trôi qua kẽ tay. Ôi những điều quý giá có bao giờ giữ mãi được.
Chào các bạn, đoạn thư vừa rồi nghe quen quen phải không? Hoàng Hà nhớ là chúng mình đã từng đọc lá thư này. Nhạc sĩ viết vào ngày 26 tháng 2 năm 1965, lần đầu tiên là ở tập 5, Hồn Nhiên. Còn ngày hôm nay với tập 43, Ngày Tháng Cũ, và với giọng đọc của Avin Lu thì có lẽ các bạn sẽ cảm nhận bức thư khác đi một chút. Mà nhắc đến số tập mới thấy, chúng mình đã cùng đi một chặng đường dài đấy nhỉ? Ở trong thư, nhạc sĩ bày tỏ sự tiếc nuối những điều quý giá của những ngày tháng cũ. Như một đứa trẻ chẳng thể nào giữ nổi trong tay một nắm cát mà nó rất thích. Anh cũng tin rằng khi Giao Ánh lớn lên, em sẽ không còn đoái hoài đến những buổi chiều êm ả hay những dấu yêu nồng nàn nhất trong đời một người con gái nữa. Anh thấy mọi điều đẹp đẽ nào rồi cũng sẽ sớm vụt khỏi tầm tay thôi. Có bao giờ bạn cũng từng nghĩ về quá khứ như thế không? Ngày trước thì chúng mình luôn muốn tương lai đến nhanh hơn, vì mình đoán chắc là nó rực rỡ lắm. Nhưng đến bây giờ thì có những khi mình chỉ ước sao thời gian quay trở lại. Mình nhìn quá khứ với một ánh mắt lấp lánh, như điều gì đấy đẹp đẽ lắm và không bao giờ có lại được. Cũng có những khi mà quá khứ không tươi đẹp như thế, nó cũng chứa đầy lỗi lầm, và chúng ta cứ mắc kẹt trong những dằn vặt ấy mãi, không sao bước tiếp được. Các bạn đã bao giờ nghe câu này chưa? Nếu bạn thấy buồn khổ, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống ở tương lai. Nếu bạn thấy bình an, bạn đang sống trong hiện tại. Đây là một câu nói của Lão Tử, nhưng cũng có một số nơi viết rằng đó là do học trò của Lão Tử hoặc những người thích cách nghĩ và cách hành văn của Lão Tử sáng tạo nên. Bạn biết không, đọc câu này Hà cảm thấy nó không thể nào đúng hơn được. Nếu một ngày chúng mình cảm thấy thật buồn bã, thì hẳn là chúng mình đang sống trong một chuyện gì đấy ở quá khứ rồi. Bởi vì nếu như một chuyện gì đấy chưa xảy ra thì có gì mà buồn. Và lại, với những chuyện đã xảy ra như thế thì bạn cũng chẳng thể nào thay đổi được. Cuộc đời này giống như một hành trình leo núi. Giờ bạn chưa leo được lên đến đỉnh của ngọn núi cao nhất, nhưng những nơi mà bạn đã đi qua cho tới thời điểm hiện tại cũng chính là những ngọn núi nho nhỏ. Một ngày khi đã hoàn thành xong những ngọn núi nhỏ đó, bạn đứng ở trên đỉnh và trải rộng tầm mắt mình ra bốn phía xung quanh. Thế là bỗng nhiên bạn nhìn thấy tất cả những câu chuyện mà mình đã đi qua, những người mà mình đã gặp, những sự kiện, những cột mốc, cả niềm hạnh phúc này và những khó khăn không biết xoay sở như thế nào. Tất cả. Trong mắt bạn giờ đây chúng chỉ còn là những con đường mòn, những thung lũng nhỏ, những con suối róc rách, những địa hình hiểm trở và cả cây cối, cả muôn loài. Một sự thật rõ ràng nhất mà bây giờ bạn nhìn thấy đó là chúng đã đi qua hết rồi. Hoặc là bạn đã đi qua chúng hết rồi. Bước qua những ngày tháng cũ, bạn thực sự trở thành bạn của ngày hôm nay. Không ai nên sống mãi trong quá khứ cả, và cũng không cần thiết làm điều đó. Cuộc sống quanh mình luôn luôn vận động, và mình có thể giữ quá khứ lại như một kỷ vật, một hành trình đã thực hiện xong, một hồi ức, giống như việc cất chúng vào ngăn tủ vậy. Chỉ khi nào cần thì mới lấy ra ngắm lại thôi. Quá khứ thường đẹp bởi vì chúng mình đang nhìn lại nó, là mình đang hoài niệm, đang hồi tưởng đấy các bạn ạ. Mà hoài niệm nào cũng thường đẹp hơn so với chính nó ở tại thời điểm đó. Vậy nên mình có thể cứ nhìn ngắm nó, nhưng mà nhìn ngắm đủ thôi, rồi mình lại đi tiếp những hành trình của hiện tại nhé. Chúng ta có một lý do khác để thấy quá khứ thật đẹp, đó là bởi vì nó đã tạo nên mình của ngày hôm nay. Mọi thứ mình sống qua đều góp phần nhào nặn chính mình ở hiện tại. Các bạn đừng quên điều này và hãy trân trọng cuộc sống mình đang có nhé. Tập ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh tập 43, ngày tháng cũ. Nếu như bạn có một hồi ức nào mà bạn rất là quý, có thể kể cho Hoàng Hà nghe được không? Podcast được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và Trịnh. Và mình là Hoàng Hà. Hẹn gặp lại!
Lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xanh xao đón ưu phiền. Ngày xưa sao lá thu không vàng, và nắng chưa vào trong mắt em.